Không có gì phải sợ tín đồ Thiên Chúa giáo. Giáo hoàng tuyên bố như vậy với các nước Cộng sản Á Châu. Trên đây là ghi nhận của hãng thông tấn Reuters từ Hàn Quốc về bài giảng của Đức Giáo hoàng Francisco mà nhiều đoạn được ứng khẩu với khoảng 70 vị giám mục đến từ 35 nước châu Á. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, nhân chuyến tông du Hàn Quốc 5 ngày, lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ mời gọi đối thoại và trấn an những đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Á Châu. Đừng sợ bị Thiên Chúa giáo giành chính quyền. Giáo hội Công giáo là bạn đồng hành chứ không phải là người đi chinh phục. Cụ thể, Đức Giáo hoàng mời gọi các chế độ hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh hay chưa ban giao toàn diện đừng ngần ngại đối thoại trong tinh thần cởi mở mang lại phúc lợi cho đôi bên. Lãnh đạo Tòa Thánh La Mã nhấn mạnh không phải đơn thuần là đối thoại chính trị mà còn là đối thoại trong tinh thần thương yêu bác ái. Mắc rời bài diễn văn, Đức Giáo hoàng khuyến khích các chế độ độc tài Á Châu đừng sợ, đừng nghi kỵ đạo Thiên Chúa cướp đi bản sắc. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh bổ sung, giới cầm quyền không nên sợ Tòa Thánh như một quyền lực từ bên ngoài đến chinh phục. Tòa Thánh chỉ là đại diện của giáo quyền. Theo nhận định của nhật báo Công giáo La Croix, Đức Giáo hoàng không nhắc tên bất cứ quốc gia nào, nhưng mọi người đều rõ thông điệp này đặc biệt gửi đến Trung Quốc và Việt Nam. Hai nước nằm cách Hàn Quốc không xa. Hai nước châu Á này là nơi đạo Thiên Chúa phát triển mạnh với nhiều sinh lực, nhưng tín đồ bị phân biệt, đối xử và trong một số trường hợp bị đàn áp thẳng tay. Linh mục, mục sư, giáo dân bị giam cầm, nhà thờ bị đập phá. La Croix tiên đoán là trong thời gian tới đây, Trung Quốc sẽ có những đáp ứng tích cực. Nhưng để tìm hiểu thêm vì sao Tòa Thánh trấn an các chế độ Cộng sản, trong khi chính các giáo hội địa phương của Tòa Thánh bị gây khó khăn, RFI đặt câu hỏi với Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. RFI Việt ngữ kính chào Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thưa cha, trong tuần trước thì cha có gửi đến thính giả RFI cái ý nghĩa của lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng tại Hàn Quốc, cái thông điệp gửi đến giới trẻ, kêu gọi giới trẻ trỗi dậy và nhận lãnh cái trách nhiệm của mình về tình hình đất nước. Thì tiếp theo đó, Đức Giáo hoàng cũng tại Hàn Quốc đã có một cái lời kêu gọi mà hãng thông tấn Reuters ghi lại là các chính quyền Cộng sản đang cai trị một số nước châu Á đó, không có nên sợ người Thiên Chúa giáo. Thưa cha, thì vì sao có cái lời kêu gọi này và cái ý nghĩa của nó ra sao?
Các nước Cộng sản hiện nay như là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba và Lào thì họ luôn luôn có một cái ý nghĩ sai về giáo hội Công giáo. Họ cho rằng có thể một ngày nào đó giáo hội Công giáo sẽ cạnh tranh chính trị và giành lấy quyền lãnh đạo quốc gia của họ. Đây là một cái điều mà họ tự tưởng tượng ra. Bởi vì trong suốt dòng lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội Công giáo chưa hề làm việc đó với một nơi nào trên thế giới cả. Do đó cái việc mà Đức Giáo hoàng kêu gọi cái nước Cộng sản thôi đi, đừng có hồ nghi, đừng có sợ nữa, là bởi vì trong thực tế đó là chính những cái thể chế Cộng sản này họ đã giao truyền như vậy. Họ phải chống Công giáo, họ phải ra hàng loạt những vấn đề để hạn chế đối với hoạt động tôn giáo của Công giáo, là bởi vì họ nghĩ rằng đến một lúc nào đó Công giáo sẽ trở thành một lực lượng và sẽ giành chính quyền đối với họ. Đây là một sự tưởng tượng, một sự tưởng tượng. Ngay tại Việt Nam cũng vậy, cũng nghi ngờ Công giáo như vậy, nên họ có đưa ra hàng loạt những cái theo kiểu gây ra cái điều hoang mang cho dân chúng, mà điều đó không có thật. Rồi khi dân chúng biết là họ nói dối thì họ bắt đầu lại ghép vô, hay là cái lực lượng Công giáo này sẽ kết hợp với một đảng phái chính trị nào đó để mà sẽ lật đổ họ. Và cái điều này cũng là một sự tưởng tượng, bởi vì sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nên tôi nghĩ rằng Đức Giáo hoàng đưa ra cái điều này ngay ở thời điểm này, đó là một lời nói chân thành, rõ ràng và dứt khoát, để đừng có mượn danh nói rằng là Công giáo có thể là một lực chống lại mình để rồi khống chế dân chúng, không cho dân chúng có quyền tự do tôn giáo.
Dạ thưa cha Lê Ngọc Thanh, một cách cụ thể thì cái quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và những cái nước như là Bắc Triều Tiên, hay cụ thể gần gũi hơn là Trung Quốc với Việt Nam hiện nay nó có những cái lấn cấn như thế nào? Vì sao chưa có cái ban giao toàn diện khiến cho Đức Giáo hoàng phải lên tiếng mời gọi, thưa cha?
Ở đây hiện nay chúng ta thấy rằng là nó có hai chuyện. Chuyện nhất là về mặt ban giao á, thì ở cái phương diện Tòa Thánh, vì hiện nay Tòa Thánh cũng có một cái khu rất nhỏ và là quốc gia Vatican, thì giữa Việt Nam với Vatican, Trung Quốc, Vatican, Bắc Triều Tiên với Vatican chưa có được những tương giao ngoại giao, là bởi vì hai bên đứng về mặt phía quốc gia thì có những vấn đề chưa có thỏa thuận được với nhau. Còn đứng về mặt sâu xe đó, thì đúng là như vấn đề Đức Giáo Hoàng lên tiếng là họ sợ nếu mà họ băng giao với Vatican thì Vatican sẽ có sứ thần trực tiếp ở tại nước sở tại của họ là Trung Quốc, là Việt Nam, là Bắc Hàn. Như vậy lúc đó thì chính tòa thánh sẽ điều khiển cộng đoàn công giáo của mình, để rồi dẫn đến cái tình trạng là có thể cộng đoàn công giáo đó liên kết với các nước khác lật đổ họ. Thật ra đây là một cái điều mà họ cứ cố gắng nghĩ theo kiểu rằng là họ đã từng cướp chính quyền người khác, nên họ cứ cảm thấy rằng là sẽ có một ngày nào đó sẽ có người khác cướp chính quyền từ đây họ. Một cái quan điểm của một cái thể chế độc tài, trong khi một mọi đất nước trên thế giới họ sống dân chủ, thì cái vấn đề thể chế này với thể chế khác nó là một cái sự nhất thời trong một dòng lịch sử, chứ đúng không vĩnh viễn. Và thực tế là cái sự tranh cử tự do cho cuộc bầu cử sẽ tạo ra những cái người tài giỏi để giúp đất nước phát triển, chứ cũng chẳng có vấn đề gì. Cái điều mà họ nhắm vào công giáo để đến cuối cùng bàn lui, như ngay Việt Nam đến giờ phút này thì cũng chỉ mới có ban giao ở một mức độ rất là hờ, đến mức độ cái vị đại diện tòa thánh, gọi là vị đại diện tòa thánh không thường trú, tức là ngài được quyền ở trong Việt Nam theo cái visa mà Việt Nam cấp cho mấy tháng một lần, muốn ở quá hạn thì ngài phải đi ra nước ngoài rồi vào lại. Nó tỏ ra một cái sự thiếu tin tưởng, và họ không coi công giáo như là một cái giá trị có thể đóng góp cho sự phát triển quốc gia.
Thì một cách cụ thể, khi mà một cái chính quyền như một cái chế độ kiểu Trung Quốc và Việt Nam còn nghi ngờ giáo hội công giáo, thì cái sự nghi ngờ này nó thể hiện qua đời sống thực tế ra sao? Nói chung là các tín đồ tôn giáo chịu những cái thiệt hại, bị những cái khó khăn nào trong cái đời sống của mình, từ xã hội cho đến đời sống tâm linh, thưa cha?
Khi mà họ còn níu kéo bám vào cái chủ nghĩa Mác Lênin, tức là chạy theo cái đường lối vô thần, thì họ sẽ coi tất cả các tôn giáo là thù địch hết, bởi vì tôn giáo là hữu thần, còn họ thì vô thần. Khi nào họ còn bám vào cái học thuyết vô thần như là một cái học thuyết nền tảng để xây dựng quốc gia và cai trị quốc gia, thì chắc chắn họ sẽ còn chống đối các tôn giáo. Cái việc chống đối tôn giáo của họ đứng ở ngay về cái phương diện chính sách này ở Việt Nam, tôi lấy Việt Nam làm mẫu để anh có thể thấy ra vấn đề của Trung Quốc và của Bắc Triều Tiên, bởi vì nó cũng khá giống nhau. Đó là đến giờ phút này tất cả các tôn giáo tạm gọi là chính thức ở Việt Nam, như là Công giáo, Phật giáo, Tin lành miền Bắc, Tin lành miền Nam, vân vân đó, thì đều không có tư cách pháp nhân. Tất cả các tổ chức tôn giáo đó đều chỉ có cái gọi là cái bán tư cách pháp nhân thôi, tức là được công nhận có mặt để hoạt động. Còn tất cả mọi hoạt động, muốn hoạt động đều phải xin phép. Các tôn giáo đó hoàn toàn không được quyền tự chủ trong mọi giao dịch, nhất là những giao dịch mang tính kinh tế và tài sản. Ví dụ như tất cả các tôn giáo không được quyền mua bán đất để mở rộng cơ sở, không được quyền nhận hiến tặng, hoàn toàn không được. Và cái điều này là trực tiếp là ngăn cản sự phát triển của các tôn giáo. Vì nếu tôn giáo muốn phát triển thì phải có thêm cơ sở, mà bây giờ không có được mua của ông được, nhận hiến tặng của ông được, thì lại không phát triển được. Đó là cái chính sách. Cái điều thứ hai đó là vì không cho các tôn giáo có cái quyền tư cách pháp nhân độc lập mà chỉ bán tư cách pháp nhân thôi, nên tất cả mọi hoạt động của các tôn giáo đều phải xin. Ví dụ như đến ngày 15 tháng 10 sắp tới đây đó, là tất cả các nhà chùa, các nhà thờ đều phải làm một cái bản gọi là bản đăng ký hoạt động cho năm 2015. Tức là trong 2015 có những cái gì phải đăng ký. Và nó lú bịch đến mức độ là khi mà anh đăng ký một cái lễ lớn đó, thì anh phải nói rõ ai là người tổ chức, ai là người chủ tế, có bao nhiêu giáo dân tham dự, có giáo dân ở khác tỉnh không, khác huyện không, khác xã không. Thật ra thì anh biết rồi đó, làm sao mà biết được cái chuyện đó. Và nếu không thì họ nói là tổ chức tôn giáo này không có thật lòng với họ. Đó là đối với những tổ chức mà được công nhận coi như là cái bán tư cách pháp nhân. Còn những tổ chức tôn giáo mà họ không công nhận thì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, năm 1975 đã xóa sổ các tôn giáo đó và họ đã lập ra các cái nhánh tôn giáo quốc doanh, ví dụ như Cao Đài quốc doanh, ví dụ như Phật giáo Hòa Hảo quốc doanh, v.v. Thì những người mà họ sống cái đức tin chân truyền của họ, họ không chấp nhận, bởi vì những cái tôn giáo quốc doanh đó dẫn dắt người ta đi một cách sai lầm về giáo lý chân truyền. thì những cái nhóm mà họ cố gắng phục hồi lại để sống cái đạo chân truyền của mình thì nhóm này là đối tượng bị đàn áp một cách kinh khủng. Có thể nói ở Việt Nam hiện nay cái cộng đồng tôn giáo mà bị đàn áp nhiều nhất đó là Phật giáo Hòa Hảo. Chỉ cần một cái buổi cúng ngày Đức Huỳnh Phú Sổ khai đạo là họ có thể lấy lý do kích động rồi kết bỏ tội gián trực gây rối trật tự công cộng để có thể bị án 12 năm, 7 năm, 3 năm một cách như chê như vậy. Và các nhóm tin lành mới, tức là cái yếu tố cái những cái nhóm thứ hai đó, tức là cái nhu cầu tôn giáo mới phát sinh, ví dụ như tin lành Mennonite, ví dụ như tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, hoặc là nhiều nhóm tin lành tại gia khác, đó là cái nhu cầu tâm linh mà của cộng đồng dân chúng họ mới phát sinh và họ tìm gặp được một cái lẽ đạo. Thì đối với những cái nhánh tin lành này thì cũng là đối tượng bị đàn áp, bị khống trên cái hệ thống truyền thông là tà đạo vân vân.
Thưa Linh Mục Lê Ngọc Thanh, tại Trung Quốc, Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo Tây Tạng bị Trung Quốc đàn áp như thế nào thì mọi người đã biết. Nhưng gần đây một phóng sự trên một đài truyền hình Pháp cho thấy một chuyện đáng suy gẫm. Đó là sau khi áp đảo tinh thần tra vấn các Nico về Đức Đạt Lai Lạt Ma xong, thì một cán bộ tôn giáo nhìn trước nhìn sau, lấy hai tờ giấy bạc có hình Mao Trạch Đông đưa cho sư cô trụ trì. Xin lỗi và nhờ cầu nguyện giải nghiệp cho ông ta cũng như cho gia đình của ông ta. Là một linh mục tiếp cận với hoàn cảnh khó khăn hàng ngày, cha phân tích câu chuyện cán bộ Trung Quốc vừa thi hành lệnh đàn áp tôn giáo vừa lo âu sợ bị quả báo này như thế nào. Linh mục có một kinh nghiệm nào tương tự xin chia sẻ.
Thật ra vấn đề tâm linh đối với người Á Đông, nhất là người Việt Nam thì dù anh có nói vô thần và có cổ động vô thần, thì con người Việt Nam mình cũng là con người tâm linh, không cách nào vô thần được hết. Nó chỉ là một cái sự tuyên bố bên ngoài mà thôi. Và cái điều này chính Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng biết. Từ năm 2002, tức là cách đây 12 năm rồi, họ đã ra một nghị quyết và trong nghị quyết đó họ cũng đã từng nói rằng là tôn giáo là một thực thể tồn tại lâu dài với một bộ phận lớn của dân tộc. Họ cũng thừa nhận chuyện đó. Nhưng mà đó chỉ là một cái sự thừa nhận cho nó qua để vượt qua được cái giai đoạn đó, là giai đoạn Việt Nam đang bị đặt trong cái danh sách CDC của Hoa Kỳ. Đã rồi sau đó xong thì chính phủ Mỹ đưa họ ra khỏi danh sách CDC thì họ trở lại cái việc đàn áp tôn giáo mạnh lại. Cái việc những cá nhân, các đảng viên chạy đến với các tôn giáo thì hiện nay càng ngày càng nhiều. Riêng với tư cách là một người làm một vụ trực tiếp thì tôi cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều đảng viên và họ muốn chúng tôi giúp cho họ về đời sống tâm linh. Thì chúng tôi cũng đã giúp cho được một số người. Có một số người công khai tuyên bố về đức tin của mình và chấm dứt mọi sinh hoạt với đảng. Nhưng cũng có những người thì âm thầm hơn. Họ cho rằng là họ vẫn còn một chút lý do riêng, đặc biệt là sự an toàn cho gia đình và dòng họ của họ, nên họ xin thêm được chữ xí. Điều đó cho thấy rằng là cái cội nguồn tâm linh nơi dân tộc Việt Nam, nơi con người Việt Nam của mình, nó không có bao giờ chấm hết. Vì bản chất cội nguồn tâm linh nó giúp cho con người ta là người hơn, giúp cho con người ta phát triển tinh thần hơn.
Qua cái thí dụ cha vừa kể thì thật sự thì những người đảng viên cộng sản không có sợ tôn giáo và còn tìm đến tôn giáo để nhờ giúp đỡ về mặt tâm linh. Thì giả sử như chính quyền Trung Quốc ở Việt Nam chấp nhận cái lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng thiết lập ban giao toàn diện với giáo hội và để cho giáo hội hoạt động tự do, cái điều kiện mà Đức Giáo Hoàng có nói đến, Tòa Thánh có nói đến, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Như Đức Giáo Hoàng có nói là mang lại lợi ích cho mọi người, thì cái lợi ích đó như thế nào, cha có thể mô tả được cái sinh hoạt lúc đó ra sao?
Mình nghĩ rằng là đối với Việt Nam thôi, nếu mà cái sự tự do tôn giáo có thì chắc chắn củng cố lại cái nền giáo dục và đạo đức xã hội sẽ được thực hiện ngay, bởi vì chính các tôn giáo sẽ có khả năng đóng góp tích cực vào cái việc củng cố lại giáo dục và đạo đức xã hội. Cái thứ hai đó là ví dụ như tôn giáo là một tổ chức tôn giáo nhưng mà có cái liên đới với cộng đồng tôn giáo khắp nơi trên thế giới rất chặt chẽ và có rất là nhiều nguồn tài lực về kinh tế cũng như về phát triển vì lợi nhuận, thì có làm đó là một cơ hội để đóng góp cho một đất nước đang trong cái đà gọi là đà suy sụp toàn diện để có được một cái cơ hội để phát triển. Tôi nghĩ rằng cái điều Đức Giáo Hoàng nói đó không phải là một cái điều mà nó không cộng sản hay dùng nó là một vấn đề, nhưng đó là cái thực tế. Nếu họ chịu bỏ rộng và đây là một cái gì nằm trong tầm tay của giới Công giáo. Giới Công giáo không bao giờ có ý định muốn cạnh tranh chính trị và muốn giành quyền cai trị trên bất cứ một lãnh thổ nào, mà giáo hội Công giáo muốn là một cái tiếng nói lương tâm để cảnh báo con người sống cho một cái sự ngay chính, để nhờ đó cân bằng về tuyên quan xã hội, nhờ đó giúp xã hội phát triển một cách tốt hơn trong tình liên đế, trong sự thật, trong mắt ái.
Thưa Linh Mục, liệu lời trấn an của Đức Giáo Hoàng sẽ được Hà Nội lắng nghe hay không? Theo thông tin của các hãng thông tấn báo chí Tây Phương thì Trung Quốc sẽ có những cử chỉ đáp ứng trong thời gian tới đây. Trong khi đó thì nếu nhìn kinh nghiệm đó đây trong quá khứ thì khi giáo hội Ba Lan đứng về phía nhân dân thì chế độ Cộng sản Ba Lan sụp đổ. Và khi giáo hội Philippines lên tiếng thì nhà độc tài Marcos phải ra đi.
Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể có. Nhưng mà tôi nghĩ khi mà mình chủ động để hòa thì vấn đề nó sẽ đơn giản hơn là để cho người ta đi đến cái hoàn cảnh người ta buộc mình phải hèn. Thì cái đó là cái những người cộng sản phải chủ động. Cái này thì không phải là giáo hội làm đâu, mà chính dân chúng sẽ làm. Cái này là nó ngoài tầm tay của giáo hội Công giáo, chính dân chúng sẽ làm. Nên phải liệu giải quyết vấn đề đó trước. Và vấn đề mở ra ban giao với Tòa thánh Vatican, nó là một cái cửa ngõ tạo thêm cơ hội an toàn hơn cho cái sự ra đi của một thể chế độc tài được an toàn. Và tôi nghĩ rằng trong thực tế Việt Nam trong tương lai, Đảng Cộng sản vẫn có thể là một đảng để mà tranh giành ảnh hưởng song hành với các đảng phái chính trị khác. Thì Việt Nam của mình không có cái tính loại trừ tuyệt đối. Cái vấn đề anh đừng có tàn ác thôi. Cái vấn đề là như vậy thôi.
RFI Việt ngữ cảm ơn Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh, Giám đốc truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.